Trong căn phòng giam lạnh lẽo của nhà tù bang Colorado, một kẻ từng tấn công tình dục ít nhất 15 phụ nữ đang thản nhiên viết thư tình. Những lá thư đó không gửi cho luật sư, càng không phải để xin khoan hồng. Nó gửi đến một người phụ nữ, người yêu hắn, tin tưởng hắn và sau này trở thành đồng phạm giết người cùng hắn. Hắn là Gary Lee Davis và người phụ nữ ấy là Rebecca, một bà mẹ đơn thân từng có cuộc sống bình thường như bao người khác. Nhưng chỉ vì vài lá thư được viết sau song sắt, cô ta đã rũ bỏ gia đình, bỏ cả hai đứa con nhỏ để lao vào vòng tay một kẻ biến thái dị hợm. Tình yêu giữa họ không được nuôi dưỡng bằng sự chân thành mà bằng ảo mộng, tình dục và bạo lực. Và chính tình yêu ấy đã trở thành chất xúc tác cho một kế hoạch điên rồ, bắt cóc, cưỡng bức và đoạt mạng người. Quý vị đang nghe Hộp Đen, nơi lật tẩy những vụ án kinh điển, xuất bản vào lúc 11 giờ trưa thứ ba hàng tuần. Nhân vật chính trong câu chuyện là David. Hắn sinh năm 1944 tại bang Kansas. Năm 8 tuổi, mẹ hắn tái hôn và David chuyển đến sống cùng cha dượng. Cha dượng lại là một người lạnh lùng, ít khi trò chuyện với David. Hai người anh cùng cha khác mẹ cũng thường xuyên giở những trò đồi bại với David. Năm 1961, David nhập ngũ. Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện, hắn ta kết hôn với Tonya. Họ có với nhau hai con trai. Tuy nhiên, hắn bắt đầu ghen tuông mù quáng, luôn nghi ngờ vợ mình có nhân tình, nghiện rượu và có hành vi đe dọa cấp trên. Bị chẩn đoán rối loạn tâm thần, David bị buộc xuất ngũ. Trở về quê, hắn làm nhiều việc chân tay nhưng liên tục bị sa thải. Trong lúc túng quẫn, David quyết định làm vũ công nam tại một câu lạc bộ đêm. Công việc này không chỉ mang lại thu nhập mà còn thỏa mãn ham muốn phô bày cơ thể của hắn. David từng chia sẻ một cách bệnh hoạn rằng: từ năm 20 tuổi, tôi thích ép phụ nữ xem cơ thể mình. Nhìn thấy họ bò chạy, tôi thường thấy rất thỏa mãn. Mặc dù đã có vợ, nhưng tôi vẫn thích cảm giác hồi hộp này. Thời gian trôi qua, việc này không còn đủ để thỏa mãn những ham muốn lệch lạc của David. Dưới tác dụng của rượu, David quyết định sẽ săn mồi ở những nơi vắng vẻ. Chọn những cô gái vị thành niên vì hắn nghĩ rằng họ sẽ sợ hãi, không dám báo cảnh sát. Năm 1974, ở tuổi 30, David kết hôn lần thứ hai với một cô gái 17 tuổi, chung sống 8 năm và có 4 con. Người vợ thứ hai tiết lộ nguyên nhân họ ly hôn là do David thường xuyên say xỉn, động chân động tay với cô và ép buộc cô quan hệ với hắn ta cùng một người phụ nữ khác. Vào khoảng năm 1979, David tiếp tục gây ra một vụ việc nghiêm trọng khác. Hắn ta đã khống chế một nữ nhân viên tại một cửa hàng tiện lợi và kéo cô vào một con hẻm nhỏ với ý đồ xấu xa. May mắn thay, cô gái đã chống cự quyết liệt và trốn thoát được. Nhưng David chỉ bị kết tội đe dọa bất hợp pháp và phải ngồi tù chưa đầy một năm. David vẫn không bỏ được bản chất biến thái. Vài tháng sau khi ra tù, hắn lại bị bắt vì cố gắng xâm hại một cô gái vị thành niên. Tuy nhiên, do hệ thống luật pháp thời đó còn quá nhẹ tay, hắn chỉ bị phạt 8 năm tù. Trong thời gian thụ án, David bắt đầu giải khuây bằng cách đăng tin kết bạn trên báo, tiếp cận những phụ nữ cô đơn để ve vãn và lợi dụng. Rebecca, một người mẹ cô đơn sống cùng người chồng nghiện rượu và hai con nhỏ, tình cờ đọc được mẩu tin kết bạn của David trên báo. Khao khát được sẻ chia, cô viết thư hồi âm. Cô không ngờ được rằng mình đang bước vào cái bẫy ngọt ngào của một kẻ thao túng lão luyện. David lập tức nắm bắt tâm lý yếu mềm của Rebecca, trả lời bằng những lời lẽ dịu dàng khiến cô dần cởi mở. Thư từ giữa hai người nhanh chóng chuyển sang ngôn từ táo bạo, khiến David tin rằng mình đã tìm được một nửa thật sự. Nhưng khi gặp ngoài đời, hắn lại thất vọng vì ngoại hình Rebecca khác xa tưởng tượng. Dù vậy, hắn quyết định đeo mặt nạ để giữ lấy người phụ nữ duy nhất yêu thương và chu cấp cho mình. Không chỉ cung phụng đồ đạc tiền bạc, Rebecca còn dẫn cả con gái vào tù thăm David. Năm 1984, David bất ngờ cầu hôn và Rebecca đồng ý ngay qua điện thoại. Một lễ cưới kỳ quái qua song sắt nhà tù được cử hành. Và từ đó, các con của Rebecca bắt đầu gọi kẻ sát nhân đang bị giam giữ kia là bố. Tuy nhiên, hạnh phúc ngắn ngủi này không kéo dài được lâu. Một tù nhân tình cờ nhìn thấy con gái lớn của Rebecca, liền gã gẫm David cho hắn ta viết thư làm quen với cô bé. David đồng ý. Và bất ngờ là người làm mẹ như Rebecca cũng không hề phản đối. Điều choáng váng hơn nữa là để làm vui lòng David và tên tù nhân kia, Rebecca đã gửi tặng cho họ những bức ảnh vô cùng khêu gợi của mình và con gái. May mắn thay, những bức ảnh này đã bị nhân viên trại giam sớm phát hiện và thu giữ. Rebecca sau đó bị cáo buộc có hành vi gây nguy hiểm cho trẻ em nên phải nhận án treo, đồng thời bị tước quyền đến thăm tù nhân. Hình phạt này như một cú sốc tinh thần đối với Rebecca. Việc không thể tiếp xúc với David khiến cô ta đau khổ vô cùng, chứ không phải an toàn của con cái. Bị cấm thăm trực tiếp, Rebecca và David chuyển sang duy trì lửa tình qua điện thoại. Bất chấp biết rõ các cuộc gọi đều bị giám sát, với họ, nhà tù không thể ngăn được sự đồng điệu lệch lạc giữa hai tâm hồn. Trong một lần nói chuyện qua điện thoại, ham muốn tình dục trong David lại trỗi dậy. Hắn ta muốn nghe Rebecca ân ái với người đàn ông khác. Rebecca không chút do dự hay xấu hổ, lập tức mời một người đàn ông vào phòng và đặt điện thoại bên cạnh để David có thể thưởng thức cùng. Kể từ đó, những cuộc điện thoại mang nội dung biến thái giữa Rebecca và David diễn ra thường xuyên như cơm bữa. Năm 1985, David được trả tự do. Rebecca vẫn đang trong thời gian quản chế. Cô ta quyết định gửi hai con gái về nhà ông bà ngoại để được sống cùng chồng. Cuộc sống ban đầu khá êm đềm. Rebecca làm quản lý chung cư, còn David cai rượu thành công. Thế nhưng khi chung sống, David vẫn chán ngấy ngoại hình của Rebecca. Dù cố gắng, hắn vẫn cảm thấy trống rỗng và quay lại nghiện rượu. Sau khi bàn bạc, cả hai đi đến một quyết định gây sốc. Đó là gạ gẫm những người hàng xóm cùng chung cư tham gia vào trò đổi vợ chồng để thỏa mãn ham muốn. Phần lớn hàng xóm đều từ chối lời đề nghị kỳ quặc này, nhưng cũng có một số ít người đồng ý. Tuy nhiên điều này vẫn chưa đủ để thỏa mãn những ham muốn lệch lạc của David. David khai nhận rằng hắn ta thường xuyên nảy sinh những ý tưởng điên rồ và Rebecca chính là cảm hứng giúp hắn ta biến những ý tưởng đó thành hiện thực. Bên cạnh đó, David cũng đã nghiện rượu trở lại. Mỗi khi say xỉn, hắn ta lại cùng Rebecca lái xe lượn lờ khắp thị trấn Formorgan để tìm kiếm con mồi cho những thú vui lệch lạc của mình. Ngày 18 tháng 7 năm 1986, tại một trang trại gần thị trấn Wingins, David và Rebecca xuất hiện trước nhà bà Tammy với mục đích gạ gẫm. Nhưng khi chồng bà bước ra, David chột dạ và cả hai vội vàng rời đi. Ba ngày sau, cặp đôi tiếp tục tìm kiếm con mồi. Họ chuyển mục tiêu sang Virginia, người hàng xóm 34 tuổi. Rebecca tiếp cận Virginia bằng lý do tặng quần áo trẻ em. Khi thấy chồng cô không có nhà, họ lập tức ra tay. David khống chế Virginia và kéo lên xe, còn Rebecca đóng cổng lại, bỏ mặc con gái 4 tuổi của Virginia ở trong nhà. Cả hai đưa Virginia đến một địa điểm hẻo lánh. Tại đây, David đã có những hành động bẩn thỉu với Virginia. Virginia ra sức van xin Rebecca và David tha mạng. Cô thậm chí còn hứa sẽ không báo cảnh sát và đưa tiền nếu họ tha cho cô. Nhưng hai kẻ này đã bỏ ngoài tai mọi lời van xin của Virginia. Sau khi gây thương tích nghiêm trọng cho Virginia, David đã tiếp tục tấn công cô bằng một vật cứng. Cuối cùng, hắn và Rebecca đã giết Virginia một cách không thương tiếc. Trong khi đó, tại nhà của Virginia, chồng cô trở về và phát hiện con gái đang ở nhà một mình. Thông qua lời kể của con gái, người chồng nhanh chóng xác định Rebecca chính là người đã đưa Virginia đi. Cảnh sát ngay lập tức tìm đến cô ta để điều tra, nhưng ả lại giả vờ như không biết, thậm chí còn đóng kịch an ủi chồng của Virginia bằng câu chuyện bản thân từng bị cưỡng ép trong quá khứ. Tất cả sự giả dối của Rebecca cũng không ngăn được sự thật nhanh chóng bị phơi bày khi cảnh sát thu thập đủ bằng chứng buộc tội David và Rebecca. Cả hai bị bắt với cáo buộc nghiêm trọng nhất. Tại cơ quan điều tra, Rebecca khai rằng cô hoảng loạn khi thấy David kéo Virginia lên xe và không biết chuyện gì xảy ra do cửa xe đóng kín, cố tạo hình ảnh là nạn nhân bị ép buộc. Ngược lại, David đổ lỗi cho Rebecca, cho rằng cô ghen tuông và ép hắn ra tay. Sau đó, hắn lại nhận toàn bộ trách nhiệm, nhưng lời khai mâu thuẫn khiến cả hai càng bị nghi ngờ. Cảnh sát phát hiện nhiều vật chứng tại nơi ở của họ, bao gồm cả một bức thư Rebecca viết cho con gái, hé lộ mối quan hệ méo mó giữa cô và David cùng những đề nghị bệnh hoạn từng nhắm đến chính con gái mình. Ngày 20 tháng 6 năm 1987, Rebecca bị kết án tù chung thân. Trong khi đó, David vẫn đang chờ ngày ra tòa. Và giống như nhiều tội phạm bị kết án tử hình khác, David viện nhiều lý do để biện minh cho hành vi của mình, từ việc một người phụ nữ lớn tuổi từng ép hắn quan hệ thời trẻ đến chứng nghiện rượu. Tháng 7 năm 1987, phiên tòa xét xử vụ án Virginia May chính thức diễn ra. Bất ngờ, David bác bỏ mọi lời bào chữa của luật sư và khăng khăng nhận toàn bộ trách nhiệm về cái chết của Virginia. Luật sư đã cố gắng giúp thân chủ giảm án, nhưng David vẫn bị tuyên án tử hình. Điểm chung giữa những tội phạm tình dục như David là đều dành phần lớn thời gian để giở những trò bẩn thỉu và lệch lạc với phụ nữ trẻ, tìm kiếm khoái lạc từ nỗi sợ hãi và đau khổ của họ. David từng thừa nhận đã tấn công hãm hiếp ít nhất 15 phụ nữ, nhưng Virginia là nạn nhân xấu số duy nhất bị hắn sát hại. Năm 1993, David được chuyển đến buồng biệt giam. Hắn phải chịu cảnh cô lập, bệnh tật đầy người. David đã quyết định dành những ngày cuối đời để duy trì liên lạc với những người bạn qua thư. Thật kỳ lạ là David có khá nhiều bạn tâm thư là nữ giới. Trước khi David bị hành quyết, một người phụ nữ còn đến để thăm hắn và chi trả chi phí hỏa táng cho hắn. Trong hồi ký của mình, David viết: "Tôi căm ghét những gì mình đã làm. Nỗi đau còn chồng chất khi con trai hắn cũng phạm tội y hệt, xâm hại trẻ em, còn cô con gái qua đời vì bệnh u não." Lúc này, David mới thực sự thấu hiểu nỗi đau mất mát người thân và cái gọi là ác giả ác báo, nhân quả ở đời. Trong đơn gửi lên tòa án, David bày tỏ sự hối hận muộn màng. Hắn nói rằng cuối cùng đã hiểu được những gì mình đã gây ra cho gia đình nạn nhân Virginia. Hắn công khai xin lỗi về tội ác của mình và thừa nhận hoàn toàn trách nhiệm về vụ việc. Nhưng lời xin lỗi đó đã quá muộn, không ai có thể tha thứ cho những tội ác mà hắn đã gây ra. Ngày 13 tháng 10 năm 1997, Gary David bị hành quyết, kết thúc vụ án kéo dài 11 năm. Rebecca mắc bệnh béo phì nghiêm trọng và qua đời vì đột quỵ năm 2008 ở tuổi 57.